mà không nói. Diêm Liên Hùng ném mẩu thuốc lá xuống sàn phòng, lấy mũi giày dí mạnh. Một mình tao không địch nổi 30 thằng một lượt đâu. Tao tin chúng mày ghét chơi đòn hội chợ. Đòn hội chợ là đòn của bọn các ké. Đã bị giam ở phòng này, thằng nào cũng chỉ cả. Vậy tao bằng lòng chơi một lượt với 5 thằng, 1-5, đánh lai dai ngày này sang ngày khác, cho tới khi nào chúng mày bước qua xác tao, hoặc chúng mày phục Diêm Liên Hùng thì thôi. Đồng ý không? Tám Thẹo nói, anh là đàn em của anh Trần Đại, còn có ngày chúng ra ngoài làm ăn mà. Diêm Liên Hùng cười khẩy, mày quên tao là đàn em của Trần Đại đi. Nhưng Trần Đại sẽ không quên. Ai nói mà Trần Đại nhớ? Thiếu gì, những thằng trong phòng này sẽ hở môi. Diêm Liên Hùng muốn chinh phục bọn du đãng này bằng tài nghệ của nó, để sau này, khi thoát khỏi cái địa ngục tế bẩn, nó sẽ sử dụng sức mạnh và nhiệt tình của chúng nó vào việc khác mà nó đang ấp ủ, hơn là việc đấm đá, đâm chém nhau. Diêm Liên Hùng tin tưởng nó sẽ ăn bọn này. Nó đem Trần Đại ra làm ngáo ộp, dọa Tám Thẹo và đàn em của nó trước, để bọn này nhụt chí khí rồi mới thách thức xong. Quả nhiên Tám Thẹo xa bẫy của Diêm Liên Hùng, nó búng tay, cho tao đối thúc nữa. Tám Thẹo quăng bao cắp tăng, Diêm Liên Hùng bắt lấy, nó rút một điếu rồi quăng trở lại. Tám Thẹo quăng tiếp cho nó hộp quẹt. Diêm Liên Hùng quẹt lim diêm mồi lửa, nó đút hộp quẹt vào túi. Tao biết luật ở đây, tuy lần này là lần đầu vào đây. Đàn em tao thiếu gì thằng đã vào đây. Bọn tao là năm hỏa hưng, còn nhớ từng viên gạch có vết ở phòng này. Tao biết rằng chỉ Hà Nội Tám Thẹo là tao làm vua, nhưng tao không thích thế. Thành thực tao không thích thế. Tao muốn phá hủy cái luật ẩm ương này. Tao bằng lòng 1-5, chúng mày chịu chứ? Tám Thẹo nổi máu tự ái, nó nghiến răng ngắt hàm, đưa trả hộp quẹt đây Diêm Liên Hùng. Diêm Liên Hùng lún vai, hãy hạ tao mà đòi lại. Tám Thẹo cởi phăng áo ra, khắp mình nó đầy những vết đâm. Bọn du đãng trong phòng đặc biệt biết có chuyện so tài cao thấp rồi, nhưng chúng nó không nghiêng cảm tình về bên nào. Tám Thẹo cảm thấy bị mất mặt, nó nhịn quá mức mà Diêm Liên Hùng cứ dồn nó vào chân tường, khiến nó nhịn hết nổi. Tám Thẹo hét lớn, cấm đánh hội chợ. Diêm Liên Hùng vững bụng lắm, nó thừa hiểu du đãng khốn nạn tồi tệ ở mọi phương diện, chứ không tồi tệ ở điểm đánh hội chợ. Trong cuộc so tài, vì thế Diêm Liên Hùng bình tĩnh chờ phát đấm đầu của Tám Thẹo. Ông vua phùng đặc biệt biểu diễn vài đường lên bắp thịt rồi lăn xả vào địch thủ. Diêm Liên Hùng chưa trả miếng vội, nó chỉ né miệng vẫn phì phèo điếu thuốc. Cử chỉ thượng đài của nó quyến rũ quá, làm cho bọn du đãng phòng đặc biệt suýt xoa ở Mỹ. Tám Thẹo càng tức, nó hùng hục lao cả người quyết thịt bằng được Diêm Liên Hùng. Người hùng của kho 18 sau khi nhìn rõ tài nghệ đấm đá của địch thủ mỉm cười. Nó đã biết Tám Thẹo chỉ đâm chém liều chứ chẳng biết đấm đá. Sự liều lĩnh của Tám Thẹo nếu bắt được những thằng yếu thức, yếu sức và không kinh nghiệm chiến trường đầu hàng, thì lại làm những thằng thừa kinh nghiệm chiến trường có nhu đạo quyền Anh và võ Việt Nam như Diêm Liên Hùng coi thường. Nghệ thuật châu lăn của Tám Thẹo chẳng áp đảo nổi địch thủ cỡ Diêm Liên Hùng. Đợi nó hụt 5-7 cú liều, Diêm Liên Hùng mới vất điếu thuốc hụt dở bảo nó, tao nhường mày hơi nhiều đấy nhé, bây giờ tao đánh mày đây Tám Thẹo ạ, đỡ đi. Diêm Liên Hùng vừa dứt lời, một cú đấm đã trúng bụng Tám Thẹo. Nó lồng lộn cơ hồ con trâu bị đốt đuôi, chồm lên vồ lấy Diêm Liên Hùng. Nó ăn thêm 5-6 quả liên tiếp. Tám Thẹo trả miếng, hai du đãng đấm nhau tới tấp. Tám Thẹo ăn đòn nhiều quá, nó nhận 5 trái chỉ trả có 1. Đấm nhau chừng 10 phút, Tám Thẹo đuối sức lùi dần. Diêm Liên Hùng dồn nó một đấm rồi đấm một trái quyết định. Tám Thẹo ngã gục. Diêm Liên Hùng bước tới dựng nó đứng lên, đấm liên tiếp vào bụng nó. Tám Thẹo lại ngã. Diêm Liên Hùng lại dựng nó lên. Đến lúc Tám Thẹo đứng không nổi, ông vua phòng đặc biệt máu miệng trào ra hai bên mép, thều thào, đàn em tặng anh hộp quẹt. Diêm Liên Hùng rút khăn chùi miệng cho Tám Thẹo, nói ra lệnh, thằng nào đi kiếm nước lạnh dùng tao đi. Một tên du đãng đáp, có mấy ca nước sẵn đây, giờ này giám thị đâu có cho ra, đưa đây. Tên du đãng xách hai ca nước lại. Diêm Liên Hùng tưới nhẹ lên mặt Tám Thẹo, nó dùng khăn mặt ấp nước cho Tám Thẹo tỉnh lại. Lát sau Tám Thẹo mở mắt, chìa tay bắt tay Diêm Liên Hùng, đàn anh chơi trội quá. Diêm Liên Hùng vớ lấy cái áo của Tám Thẹo, móc bao thuốc lá rút ra một điếu, Nó lôi hộp quẹt xòe diêm mồi thuốc rồi cắm vào miệng tắm thẹo. Hút đi, hút xong ngủ cho ngon, sáng mai tao nói chuyện nhiều. Nó đặt hộp quẹt vào tay tắm thẹo, trả mày hộp quẹt đây. Diêm Liên Hùng đứng dậy, tiếp tục cuộc so tài, chúng mày chọn 5 thằng chỉ nhất đi, tao chưa mệt. Một tên du đáng nói, xin anh hủy vụ này đi. Diêm Liên Hùng phổi bụi dính trên quần áo, cứ so tài đi, không giết nhau thôi chứ ngại gì. Đàn em phục anh hết rồi, so tài chi nữa. Diêm Liên Hùng búng tay, ok, tôi có một điều này muốn nói với các chú. Bọn du đáng đã hết ngại cuộc so tài 1-5, chúng nó sán gần Diêm Liên Hùng hơn. Hưng sư tử, tên du đáng gọc dưới nước tắm thẹo một chút, thay mặt cả bọn nói chuyện với Diêm Liên Hùng. Anh muốn nói điều chi? Đàn em sẵn sàng nghe đây. Tôi ở đây không lâu đâu, chức vô phòng này vẫn do tám thẹo giữ, có chú nào phản đối không? Hưng sư tử thấy bạn mình yên lặng hết, nó đáp, đàn anh đã dạy còn đứa nào dám phản đối nữa. Diêm Liên Hùng gật đầu, cảm ơn các chú, mới gặp các chú mà tôi đã tưởng các như quen các chú lâu lắm rồi. Điều này chẳng có gì lạ với chúng, với chúng ta là chủ đãi, cùng bị cuộc đời ghê tởm và cùng bị nhốt vào cái lò tế bẩn này. Tôi chắc không lâu là gì, chúng ta sẽ ra ngoài. Bây giờ tôi sẽ bàn nhiều việc với các chú. Chúng ta vẫn là du đảng, nhưng du đảng hát hơn, làm du đảng chính trị. Thấy bọn du đảng chuyền tròn xoe mắt, Diêm Liên Hùng giải thích. Tôi nói thế các chú chưa hiểu à? Nói thế này các chú hiểu ngay. Chúng mình sẽ đi làm cách mạng. Hưng sư tử há hốc miệng, làm cách mạng hả? Chứ sao, chú cho là điên rồ ư? Không điên rồ, sao cảnh sát lại vồ mình mất anh ạ? Du đảng không có quyền gì hết, trừ đấm đá cho đỡ buồn. Diêm Liên Hùng cười, vì đấm đá vẫn buồn nên chúng ta cần đi làm cách mạng cho đỡ buồn hơn. Các chú cứ hiểu như thế đã. Không đứa nào hỏi thêm chuyện cách mạng. Hưng sư tử nói, bây giờ anh dọt khỏi nơi đâu? Chưa biết, có thể là ngày mai mà cũng có thể 1 năm sau. Nếu có cách dọt, anh nên dọt đêm nay đi. Nếu không thì sao? Hưng sư tử nhớ tới trận đòn thập tử nhất sinh tại văn phòng của giám thị, năng nghiến răng ken két, mắt ngầu đỏ căm hận. Thì giám thị sẽ gọi anh lên văn phòng, nó sẽ đóng hết cửa lại, còng tay anh lại và dùng củi tạ hành hạ anh. Diêm Liên Hùng bước gần tới chỗ Hưng sư tử, để xem. Bị đòn anh sẽ đau đớn 3 tháng ròng rã, để xem. Anh sẽ không trả thù được nó, để xem. Diêm Liên Hùng vỗ vai Hưng sư tử, chú đi săn sóc tám thẹo dùm anh. Quẳng cho anh bao cấp tăng của tám thẹo để anh hút đỡ. Anh cần ngủ một giấc dài để mai chịu đòn giám thị. Các chú đừng lo, anh đã từng chịu đựng nhiều nỗi đau đớn, có lẽ ra giết và tàn bạo hơn đòn của giám thị. Cần quái gì, sống là phải nghiến răng chịu đựng. Thôi các chú đi ngủ đi. Bọn du đáng tuân lời Diêm Liên Hùng giám sát. Một tên lo chỗ nằm cho Diêm Liên Hùng, nó đặt mình xuống là ngủ liền, vì vừa trải qua một ngày vất vả. Nửa đêm thức giấc, Diêm Liên Hùng thấy một bóng người mò tới chỗ nó, đắp tấm mềm mỏng lên thân hình nó. Diêm Liên Hùng nhắm mắt và cố nằm mơ một giấc mơ mà du đảng đang làm, đã làm nên cách mạng. Khi phòng đặc biệt thức giấc, Diêm Liên Hùng vẫn còn ngủ. Như một vua con, Diêm Liên Hùng được bọn du đảng vây quanh bảo vệ giấc ngủ cho nó. Du đảng chiêm ngưỡng người hùng khánh hộ. Chúng nó thấy trên khuôn mặt du đáng của Diêm Liên Hùng toát ra một chất gì quyến rũ lạ lùng. Tám thẹo cũng ngồi nhìn Diêm Liên Hùng ngủ. Sau một đêm đòn của Diêm Liên Hùng đã tiêu tan, nó đâm ra mến Diêm Liên Hùng như mến một người anh cao cả. Tám thẹo đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa. Không bảo nhau, bọn du đáng cùng đứng hết dậy. Tiếng gõ cửa gấp hơn và lỗ xét trên cánh cửa hạ xuống. Khuôn mặt một tên giám thị xuất hiện, hắn hỏi vọng vào. Thằng vô tối qua thức chưa? Bọn du đảng phòng đặc biệt nín thinh. Người giám thị réo tên tám thẹo. Tám thẹo thức chưa? Tám thẹo bước tới gần cửa. Tôi thức rồi. Thằng vô tối qua thức chưa? Hỏi nó làm chi? Ai cho mày hỏi lại tao? Mày chưa biết tao à? Tao mới vô đây thay giám thị 7. Tao không chiều mày như giám thị 7 đâu. Tám thẹo nhổ bãi nước miếng. Thì ông làm gì tôi? Người giám thị nhếch mép cười. Tao sẽ vặn răng mày. Vô đây vặn đi coi nào, chưa tới lượt mày liệu hồn. Ông ngon dữ đã. Diêm Liên Hùng đã tỉnh ngủ, nó nằm nghe giám thị mới át giọng tám thẹo xuất phá ra cười. Diêm Liên Hùng cựa mình, Hưng sư tử lùi dần về chỗ nó rồi ngồi xuống. Đàn em nói đúng quá mà. Dương Minh Hùng vươn vai ngáp dài. Đúng gì? Giám thị Kim Anh. Anh lấy mùi xoa xé ra làm tư, nhét vô hàm răng gấp đi. Nếu nó đấm mặt đỡ bị rụng răng. Dương Minh Hùng nắm chặt tay sư tử. Năm Hòa Hưng đã dạy tao điều này. Anh đừng chống cự nó nghe chưa? Để xem. Anh thương chúng em, mình còn làm cách mạng cơ mà. Hưng sư tử định dặn thêm nhưng người giám thị đã lớn tiếng. Tám thẹo, tao biết mặt mày rồi. Hôm nay như thế là đủ. Mày gọi thằng Trần Đại giả hiệu ra đây, tao hỏi nó vài câu. Diêm Liên Hùng đứng lên, nó lừng thững bước tới cho Tám Thẹo, vỗ vai ông mua phòng đặc biệt. Cho tao điếu cấp tăng. Diêm Liên Hùng tự tay móc thuốc của Tám Thẹo, quẹt lửa mồi thuốc. Nó véo khẽ Tám Thẹo một cái rồi lễ phép nói với giám thị. Thưa ông giám thị, Trần Đại giả hiệu đây ạ. Giám thị gật gù. Ngốc con, mày đàng hoàng lắm đấy Diêm Liên Hùng ạ. Lát nữa lên văn phòng tao nói chuyện nhiều. Nhớ lên gấp nhé, tao không muốn mang súng mà nhiều người tới mở cửa lôi mày ra đây. Giám thị kéo cái lỗ xếp lên, cài chốt lại. Diêm Minh Hùng nhún vai, lên thì lên, sợ gì nhỉ? Tám thẹo nghiến răng ken két. Hưng sư tử dậm chân vò đầu. Ngu quá, ngu quá. Diêm Minh Hùng quay lại, ngu gì hả chú? Hưng sư tử đáp, biết nó là giám thị mới, em nhận đại là anh cho xăng. Em ăn đòn giám thị quen rồi. Diêm Minh Hùng cười, chú ngây thơ quá. Chúng nó có cả hình cả hình cả, hay bịp sao được chúng? Mà sao mấy chú có vẻ ngán đòn giám thị thế? Tám thẹo dầu dĩ nói, nó cầm tay mình lại, đánh mình như đánh chó không ngán sao được. Nó giáo hóa mình thế thì khó ra khỏi tế bần, dễ gì mình bỏ nghề xú đảng. Diêm Liên Hùng ném mạnh điếu thuốc vào tường. Để tao xem chúng nó có những đòn gì, các chú đừng ngại. Sống chết có số, dù là số phận khốn nạn hầm hưu chó má của những thằng du đảng. Hưng sư tử nói, anh nhớ nhét rẻ vô hai hàm răng đấy nhé. Nó đánh thì ráng chịu, đừng chống cự lại. Chịu nổi thì sống, bằng không anh đá nó được một cú, anh khó sống nổi. Diêm Liên Hùng mỉa mai, sống như thế này hả? Nó bỗng thấy nó vô lý. Diêm Liên Hùng hỏi, đã có thằng nào chống cự lại giám thị chưa? Hưng sư tử đáp, mới có một thằng. Thằng nào? Bạn của anh. Diêm Liên Hùng mỉm cười thỏa mãn. Năm Hòa Hưng kín miệng thật. Nó chưa kể cái diện tích này. Nó vỗ vai Hưng sư tử. Chú đừng lo, Năm Hòa Hưng còn sống thì anh không thể chết được. Để xem. Nhưng anh nhớ nhất khăn và hàm răng. Anh nhớ. Đàn em hồi mới vô đây được anh em chìm chỉ. Vô đây tự nhiên thương nhau vô cùng anh ạ. Anh biết. Thoát khỏi đây anh định làm gì? Làm cách mạng. Thật à? Thật. Anh cóc thích nói dối. À, mình đến văn phòng giám thị bằng cách nào đây? Lát nữa có hai tên sát súng đến gõ cửa. Nó chỉ cần gõ cửa, anh đi đến gần cửa, nó mở khóa cho anh rồi khóa ngay lại. Nó nhìn qua lỗ xét, đứa nào giờ trò hỗn nó sực liền. Diêm Liên Hùng đi đi lại lại. Bọn du đảng lo ngại cho số phận của nó. 20 phút sau có tiếng gõ cửa. Các động tác y hệt Hưng sư tử đã tả. Diêm Liên Hùng lầm lũi rời khỏi phòng đặc biệt. Hưng sư tử giận với. Nhớ đừng chống cự nghe anh. Tám thẹo chạy theo năn nỉ. Nín đi, cũng nghiến răng mà nín, đàn em van anh. Diêm Liên Hùng quay lại gật đầu, chào anh em. Đôi mắt nó chớp mau, và dường như nó muốn khóc. Tám thẹo quăng cho nó gói cắp tăng. Diêm Liên Hùng bắt lấy. Hưng sư tử cũng liệng học quẹt theo. Cánh cửa phòng hé mở, Diêm Liên Hùng lách vào. Hai người nhân viên ốp Diêm Liên Hùng lên thẳng văn phòng giám thị, đẩy cửa xô nó vào trong. Diêm Liên Hùng móc thuốc hút. Nó đợi hơi lâu mà giám thị vẫn chưa xuất hiện. Tới lúc điếu thuốc cuối cùng ngậm trên môi nó, Diêm Liên Hùng vừa quẹt diêm thì giám thị mở cửa vô. Hai người canh chừng Diêm Liên Hùng vẫn đứng phía ngoài. Giám thị nhìn Diêm Liên Hùng hút thuốc, khẽ nhếch mép cười. Ông ta mở ngăn kéo lấy ra cái còng, còng tay Diêm Liên Hùng lại. Nó không phản đối hay có cử chỉ gì chống đối. Điếu thuốc còn cháy trên môi nó, giám thị xắn tay áo lên. Diêm Liên Hùng nói, để tôi hút hết điếu thuốc này đã, rồi hãy giở trò nghe chưa. Người anh hùng của trại tế bẩn, kỹ sư tâm hồn của những tên du đảng. Bị gây sự trước, giám thị mím môi, bức điếu thuốc khỏi môi Diêm Liên Hùng. Ông ta dụi tắt điếu thuốc trên trán của kẻ thất thế. Diêm Liên Hùng cố gắng ngồi bất động. Được thưởng thức cú tàn nhẫn độc tay của giám thị, nó đau lắm. Dường như lửa căm hờn từ đầu điếu thuốc lá đã truyền vào tim nó. Diêm Liên Hùng cố gắng ngồi bất động. Giám thị gật đầu khen. Báo cáo của cảnh sát không sai một ly nào. Mày chỉ lắm. Há mồm ra tao coi. Diêm Liên Hùng dí mũi giày trên sàn gạch. Tôi hứa không nhét rẻ vào miệng đâu. Vì tôi tin ông không chưa biết cách xin răng của tôi. Giám thị tát Diêm Linh Hùng một cái nảy đom đóm mắt. Tao ra lệnh mày chỉ được phép nghe há mồm ra. Diêm Linh Hùng chìa mặt ra. Ông không tin tôi à? Tao nhắc lại, há mồm ra. Mồm tôi khó há lắm, ông bắt tôi há xem nào. Giám thị giang thẳng tay đấm những trái đấm phũ phàng vào hàm Diêm Linh Hùng. Nó ngậm miệng rồi bất thình lình phun ra một búng máu trúng mặt giám thị. Nó bắt đầu chửi giám thị. Đồ hèn, mày có giỏi mở còng tay tao ra, tao buộc một tay lại mà chỉ đánh nhau với mày một tay thôi. Mày hành hạ tao cách nào? Chẳng những tao không sợ mà còn khinh bỉ mày như những thằng cắt ké hèn hạ, khốn nạn, chó chết. Giám thị đạp lên ngực Diêm Linh Hùng để trả lời nó. Diêm Linh Hùng đứng lên, rồi ta sẽ dùng hai chân xử mày. Giám thị cười hô hố, ta sẽ đánh què hai chân mày. Đồ hôi thối, mày giật mặt cảnh sát nhiều quá, mày giật mặt cả em tao nữa. Hôm nay tao cho mày biết đòn thủ. Giám thị chạy tới bàn giấy bấm nút chuông. Diêm Linh Hùng đuổi theo, nó đạp mạnh chiếc bàn nhưng không ăn nhầm gì. Cánh cửa phòng đã mở, hai nhân viên phụ tá của giám thị bước vào. Giám thị ra lệnh, bắt thằng khốn nạn này ngồi xuống giùm tôi một chút. Hai tên thợ chuyên nghiệp thộp cổ Diêm Linh Hùng, lôi nó về chỗ cũ và ấn nó ngồi xuống ghế, làm cho nó hết đứng lên. Báng súng phang lia lịa vào cẳng Diêm Linh Hùng. Mới đầu nó còn cảm thấy đau, sau tê đi và không còn cảm giác gì nữa. Giám thị búng tay, hai nhân viên của ông ta bước ra. Giám thị rót một ly nước nóng, thổi phù phù. Ông uống được hai hớp đưa cho Diêm Linh Hùng. Chắc mày cần uống. Diêm Linh Hùng gật đầu. Giám thị hét, đưa tay ra mà đỡ. Rồi ông ta cười sằng sặc, tao quên tay mày bị còng. Thôi há miệng ra tao cho uống. Diêm Linh Hùng há miệng ra, giám thị chút cả ly nước nóng hổi vào miệng nó. Diêm Linh Hùng nhổ ra không kịp. Giám thị tát nó, mày chê à? Diêm Linh Hùng có cảm tưởng lúc này đây, nó là con chuột. Con chuột nằm ngoan ngoãn thảm thương dưới móng vuốt của con mèo già tinh ác. Nó không thèm hở miệng nữa. Tao hỏi mày không nói à? Tao sẽ cho mày xơi món này ngon nhất đời. Giám thị dùng hai tay tát Diêm Linh Hùng 2 phút liền. Tới lúc máu mũi chảy vòng xuống mép tên du đảng thất thế, giám thị mới dừng tay. Mày câm, tao sẽ giết mày. Diêm Linh Hùng nhổ bãi nước miếng đầy máu. Mày hèn thế đâu dám giết tao. Câm mồm, mày vừa muốn tao nói thôi, tao bảo mày câm mồm. Tao không câm nữa, tao phải chửi cha những thằng đê tiện hèn hạ như mày. Chúng mày giáo hóa chúng tao như thế này đây. Chúng mày thường nói đạo đức, thường tỏ vẻ thương xót chúng tao. Vào đây mới rõ bộ mặt thật của chúng mày, mới rõ tình thương của cái xã hội chó đẻ khốn nạn này. Nào, ra tay nữa đi, người anh hùng của trại tế bẩn, người đại diện cho xã hội nhân đạo tử tế, giáo dục du đãng. Như một thùng dầu tưới vào đống lửa, giám thị lăn xả vào đấm đá bao thịt người. Diêm Linh Hùng bị đánh đau quá, nó biến thành một con vật nhầy nhầy dưới chân của giám thị. Giám thị càng đánh, Diêm Linh Hùng càng chửi. Tới khi giám thị mỏi tay thì Diêm Linh Hùng như tàu lá héo. Giám thị chiêm ngưỡng tác phẩm của mình mỉa mai. Tưởng mày không biết đâu. Diêm Linh Hùng nín thinh, giám thị lại bước tới tát Diêm Linh Hùng. Mày câm à? Tao bảo mày không được câm, tao đánh cho mày mở miệng. Giám thị đạp Diêm Linh Hùng 2-3 cú liên tiếp. Biết nó đã hết sức chống cự, giám thị mở còng tay cho nó thách thức. Nào, bây giờ giở trò đi. Mày đấm đá chì lắm cơ mà. Diêm Linh Hùng gắng gượng phun một bãi nước miếng lẫn máu vào người giám thị. Giám thị bồi một trái trời giáng vào bụng Diêm Linh Hùng. Nó ngã gục, mặt mày sưng phù, tóc tai bơ phờ. Giám thị xách cổ nó kéo lên. Chưa hết nợ đâu con ạ, tao đã hứa cho mày xây món này ngon nhất đời để mai mốt ra ngoài mày ngán tế bẩn mà bỏ nghề du đãng đi. Giám thị bấm chuông, hai nhân viên phụ tá đẩy cửa bước vào. Giám thị ra lệnh, lôi thằng chó chết này xuống cầu tiêu. Hai nhân viên phụ tá xách hai tay Diêm Linh Hùng lôi nó đi sành sạch tới cầu tiêu, một cái cầu gần phòng đặc biệt ngập đầy phân. Giám thị đích thân dùng tay dúi mặt Diêm Linh Hùng xuống sàn phân nhão nhét. Nhờ sự phụ lực của hai nhân viên, đòn cuối cùng của giám thị đã thực hiện chu đáo. Mặt Diêm Linh Hùng be bét phân và máu, nó chịu không nổi nôn ra. Giám thị cười hì hà, đôi tay sắt chưa buông cánh tay Diêm Linh Hùng. Nó chẳng có cách nào vút những tảng phân dính trên khuôn mặt, giám thị nói. Đưa thằng chó chết về phòng. Tiếng khóa mở lách cách, bọn dư đảng phòng đặc biệt hồi hộp. Cánh cửa phòng mở rộng, Diêm Linh Hùng mới được đẩy qua khỏi cửa. Cánh cửa đã đóng rầm. Nó đưa tay vút mặt bước vào. Nó đi được quãng ngắn thì ngã quỵ xuống. Bọn du đãng chạy ùa lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Diêm Liên Hùng đầy phân. Hưng Sư Tử hét lên: "Quân dã man!" Nước mắt nó ứa ra, tám thẹo giục đàn em: "Thằng nào đi lấy nước và xà bông ra đây!" Hưng Sư Tử cởi phăng áo, nó lau khuôn mặt Diêm Liên Hùng. Nhiều thằng khác bắt chước Hưng Sư Tử cũng cởi áo lau tay lau mặt Diêm Liên Hùng. Hưng Sư Tử nghiến răng: "Địt mẹ mày, ông sẽ giết mày dám thì à? Ông sẽ tìm vợ con mày ông giết hết!" Tám thẹo rên hừ hừ, mắt ngầu đỏ: "Ông sẽ đốt nhà mày!" Nửa tiếng sau, bọn du đảng đã rửa sạch mặt tóc và tay cho Diêm Liên Hùng. Chúng nó lột quần áo của Diêm Liên Hùng thay quần áo khác. Chúng nó đặt Diêm Liên Hùng lên tấm mền dùng thay tấm đờ ra và đặt tấm mền khác cho Diêm Liên Hùng. Khi Diêm Liên Hùng mở mắt, nó thều thào: "Nước, nước!" Hưng Sư Tử bưng nước rót vào miệng nó. Tám thẹo hỏi: "Anh còn ngửi thấy mùi thối không?" Diêm Liên Hùng gật đầu. Tám thẹo réo: "Thằng nào có dầu cù là không?" "Có đây, đem lại đây." Tám thẹo xoa dầu khắp mình Diêm Liên Hùng: "Dám chịu nóng nghe đàn anh." "Chịu nóng để vừa hết mùi vừa bớt ê ẩm." "Nó đánh anh ác liệt quá." Hưng Sư Tử liền ngón tay vào miệng Diêm Liên Hùng. Nó tròn xé mất, lạ ghê, không có gãy cái răng nào. Bỗng nó nghiến răng: "Chiều nay đàn em sẽ giết thằng giám thị." Diêm Liên Hùng lắc đầu, nói rất yếu: "Đừng, chú để anh xử nó. Anh đến sức rồi, xử sao gấp được. Anh sẽ khỏe, anh sẽ hạ nó mấy hồi. Cảm ơn tất cả anh em." Diêm Liên Hùng nhắm mắt lại, mùi thối bay đâu mất. Nó chỉ còn ngửi thấy mùi dầu cù là và thoang thoảng mùi thơm từ những trái tim của những thằng du đảng khốn nạn trong phòng đặc biệt toát ra. Diêm Liên Hùng ngộ lịm đi. 15 hôm sau, Năm Lửa gặp Diêm Liên Hùng. Bọn tám thẹo Hưng Sư Tử định giết Năm Lửa. Diêm Liên Hùng phải xin tha chết cho nó. Năm Lửa kể chuyện Trần Đại. Lòng Diêm Liên Hùng nao nao, nó thương nhớ Tường Vi vô vàn. Sài Gòn đã được các nhật báo khai thác triệt để. Trong cuộc phỏng vấn, ông cò quận nhất nhật báo tin báo cho độc giả biết ông cò quận nhất đang nghi ngờ thủ phạm giết Cai Thảo Phúc là Trần Đại. Ông căn cứ vào vụ Diêm Liên Hùng ở kho 18. Báo chí được dịp quay lại khúc phim kho 18, dư luận bớt khe khách với du đảng. Riêng vụ Trần Đại, nhật báo hy vọng còn viết một loạt bài tâm lý du đảng ký tên là Thiên Trương, tác giả Đường Về, nói rất nhiều về Trần Đại. Ông ta đã tới nhà Trần Đại phỏng vấn cha và hai em gái của Trần Đại. Nhà văn Thiên Trương bênh vực Trần Đại, trong khi đó nhiều tờ báo khác kết tội Trần Đại một cách cay nghiệt. Một mặt báo chí đưa lên bàn mổ, mặt khác cảnh sát ruồng bắt Trần Đại giáo giết hơn cả bao giờ. Cảnh sát được lệnh bắn Trần Đại bằng bất cứ giá nào. Cha Trần Đại nguyền rủa hắn hết lời. Trần Đại đã làm tiêu ma sự nghiệp chính trị của ông ta. Hai người em gái không thể tìm hiểu nổi cái nguyên nhân nào đó đã đẩy Trần Đại vào con đường du đảng, giết người không gớm tay. Vụ Trần Đại phóng dao gây thương tích trầm trọng cho một nhân viên cảnh sát ở ngã tư quốc tế mới đây không sôi nổi bằng vụ này. Mặc nhiên dư luận đã đổ giết cho Trần Đại là thủ phạm hạ sát Cai Thảo Phúc. Tình thế tới độ nguy ngập, Trần Đại rời xào huyệt sang Chợ Lớn. Năm Hòa Hưng thuê được một căn nhà ở xóm toàn người Trung Hoa. Sống trong xóm người Trung Hoa là yên ổn nhất, vì họ không có tính giòm ngó như người Việt. Trần Đại nằm lì xó nhà không bước ra ngoài đường nữa, còn đi đâu đã có Năm Hòa Hưng, Bốn Bồ Long hay Quyền Thân Định, Tony Hải. Sau một thời gian đi hoang, cảm thấy mệt mỏi, nó không nhìn được tương lai, lại sợ bị tù lây về vụ này nên nó đào ngũ. Trước khi hồi hương, Tony Hải đã khóc sức mướt xin phép Trần Đại. Nó phải khóc vì sợ Trần Đại nổi nóng giết nó. Nhưng Trần Đại để nó về với gia đình nó. Hắn còn khuyên Tony Hải làm lại cuộc đời bằng cách học hành chăm chỉ. Trần Đại không bắt buộc gì mà Tony Hải cũng thề không hé răng vụ này. Một kẻ thân yêu là Dương Đinh Hùng thì bị nhốt trong địa ngục tớ bẩn và chắc chắn được ném đủ thứ đoàn thù. Một tên đàn em ngoan ngoãn về với gia đình, quanh quẩn Trần Đại chỉ còn ba mạng thân tín và một người yêu. Xong tình yêu đối với Trần Đại lúc này cơ hồ một ngọn đèn dầu chất gió. Ngọn đèn sẽ phục tất khi chiếc còng sắt khóa chặt tay Trần Đại đẩy hắn lên xe buýt bừng, dẫu hắn vào khám chờ ngày ra trước tòa đền tội. Trần Đại sẽ chết hay sẽ bị đẩy ra côn đảo, hoặc hắn sẽ lãnh đủ đạn rồi gục trên vũng máu nếu hắn cứ chạy tội chạy trốn. Nửa tháng trời Trần Đại chỉ liên lạc với Tường Vi bằng thư tử. Hắn gửi thư đi trông mong thư của người yêu trả lời. Trần Đại không dám ghi địa chỉ. Hắn trình bày mọi nỗi khổ lo âu và kể cho Tường Vi nghe tại sao hắn hạ sát Cai Thậu Phúc. Trong những bức thư Trần Đại khuyên Tường Vi đừng buồn phiền, dáng chăm chỉ học hành để hy vọng tương lai. Cẩn thận hơn, Trần Đại còn nhắc Tường Vi mua báo hy vọng, đọc loạt bài của nhà văn Thiên Chương. Trần Đại muốn nhờ nhà văn Thiên Chương bảo chữa hộ mình. Hắn đang và ở vào lúc bối rối nên nghĩ quẩn nghĩ quanh. Thực ra hắn thừa hiểu Tường Vi đã nhận cuộc đời, hắn chấp nhận chung với cuộc đời nàng. Nàng đã biết hắn là dữ đáng, một thứ dữ đáng đã bị xã hội khai trừ và pháp luật theo dõi từng bước. Trần Đại cấm phòng cho tới hôm báo chí chấm dứt các bài viết về hắn. Hắn có ý định bước khỏi nhà, gọi quyền tâm định. Trần Đại sai nó. Chú tìm quán có điện thoại công cộng kêu tòa báo hy vọng giùm anh. Nắm hỏi hưng hỏi, anh nhận cái sự với ai đấy? Trần Đại buồn rầu đáp, lúc này bó cẳng gây sự với ai được. Năm Hòa Hưng cởi nút áo phanh ngực để lộ bốn chữ HDDB xâm giữa trái tim dính máu. Năm này còn sống đây, nếu anh bó cẳng ít lâu năm này sẽ vì anh chết trước. Trần Đại ngắm cử chỉ của đàn em, đôi mắt hắn chú ý đến bốn chữ tắt HDDB. Hôm nay mới biết Năm Hòa Hưng xâm mình, xâm bao giờ thế? Bốn chữ ấy là gì? Năm Hòa Hưng nghiến răng, hận đời đen bạc anh ạ. Năm xâm hồi anh Lan bị chúng nó bắn chết. Trần Đại chợt nhớ đến cái chết thê thảm của Lan, hắn đâm ra lo sợ cho Dương Đinh Hùng. Thế đàn anh xanh xao một ngày, Năm Hòa Hưng tưởng Trần Đại đang căm hờn chuyện gì và cần giải quyết gấp. Nó nói, anh muốn hạ thằng nào nữa? Trần Đại lắc đầu, không, anh muốn chú gọi thằng hớt tóc vào đây, anh cần thay đổi bộ tóc. Năm Hòa Hưng chưa kịp hỏi thêm, Trần Đại đã bảo quyền tâm định. Chú kêu số 25523 hỏi ông ký giả Thiên Chương xem chiều nay ông có mặt ở tòa báo hồi mấy giờ. Họ có hỏi mình là ai, trả lời mình là độc giả của ông Thiên Chương. Chú nhớ anh nói cho lễ phép. Quyền tâm định đẩy cửa bước ra, Trần Đại nói, anh muốn gặp ông ký giả Thiên Chương. Năm Hòa Hưng ngạc nhiên, về vụ gì? Về vụ Dương Đinh Hùng. Anh nhờ ông ta lên tiếng để bọn chó chết khỏi thủ tiêu Dương Đinh Hùng, và nhân thế cảm ơn ông ta đã binh vực anh. Năm Hòa Hưng đánh bao, ra ngoài bây giờ mệt lắm. Chú kêu dùm thằng thợ hất tóc, người tàu ở đầu ngõ dùm cho anh đi. Rồi chú mua gấp cho anh cặp kính đen với cái mũ phớt. Mình hóa trang qua mắt cảnh sát mà. Nguy lắm anh ạ, chú đừng lo. Nếu xảy ra chuyện thì sao? Anh đã bảo chú đừng lo mà. À, tháng này mụ chủ tiệm Phú Lâm có chi đủ cho bốn bù lon không? Đủ anh ạ, bố nó cũng không dám trở mặt. Chốc nữa bố nó về, chú dặn nó gửi về cho mẹ nó 1000 nhé. Vâng. Trần Đại vừa nhắc tới bốn bù lon thì nó dẫn xác về. Hắn giục Năm Hòa Hưng, chú lo giúp anh việc anh nhờ đi. Năm Hòa Hưng lại đẩy cửa bước ra, còn một mình Trần Đại và bốn bù lon trong căn nhà hẹp tối tăm ẩm ướt. Bốn bù lon mở gói nhật trình đưa cho Trần Đại một hộp 2 và 3. Trần Đại trách bốn bù lon, chú tiêu phí thế. Bốn bù lon cười xòa, hai hôm nay anh cai thuốc, tội gì mà phải cai hả anh? Trần Đại nói, anh chưa bị tù nhưng coi như đã bị tù. Các chú phải dành dụm tiền kẻo túng bấn làm liều. Cảnh sát nó hốt hết về và hốt luôn cả anh nữa. Chú có tin gì về Dương Linh Hùng không? Bốn bồ long thở dài.